Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống. Và thưa đại chúng, hiện diện trước đại chúng là thượng tọa Thích Đồng Thầm, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tại tỉnh Bình Định, và cũng là trưởng ban quản pháp tại tỉnh nhà, và trong toàn thành phố, cũng là trụ trì chùa Thiên An tại tỉnh Bình Định. Thầy rất nhiều Phật sự, nhưng thầy đã đáp lời thỉnh cầu của chúng tôi, nên thầy đã đáp lại mọi thi nghi Phật sự ở bên đó để thầy qua để trong kiến hoàn pháp tại đây cũng như tại Mỹ. Đại chúng xin được trân trọng giới thiệu với đại chúng. Đại chúng cho một tràng pháo tay lớn hơn để
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chính pháp chiều hôm nay, trước hết chúng tôi xin thành tâm tri ân Di sư Tự Minh An đã tạo duyên lành để hôm nay được về đây gặp gỡ quý Phật tử chia sẻ Phật pháp. Và chúng tôi cũng xin kính chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tu tập ngày hôm nay luôn được nhiều sức khỏe, tín tâm kiên cố, thành tựu mọi sở nguyện trong cuộc đời tu học của mình. Kính thưa tất cả các vị, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng mong ước rằng làm sao để mình hiện hữu trên cuộc đời này ý nghĩa thật trọn vẹn, làm sao trong cuộc đời của mình mỗi giây phút trôi qua, một cuộc đời trôi qua, mình sống sẽ không còn gì để tiếc nuối, vướng bận và còn áy náy lo lắng trong lòng. Và đó là nỗi niềm của tất cả những người có cái chiều sâu tâm linh, có những nỗi thao thức về bản thân, về mọi người, về xã hội, về nhân sinh, về chúng sanh. Và chiều hôm nay, trong ý nghĩa đó, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử đề tài sống trọn vẹn từng phút giây, để chúng ta sẽ ý thức được mình hãy làm sao sống để thành tựu trong cuộc đời này. Thưa các vị, các buổi chiều hôm nay chúng tôi chia sẻ bốn phần. Thứ nhất là tìm đến một ý nghĩa của sự sống đích thực và thực trạng ngày nay trong xã hội của chúng ta. Phần thứ hai là vì sao chúng ta không sống trọn vẹn từng phút giây cuộc đời của mình. Thứ ba, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn trong từng phút giây. Và điều cuối cùng là làm sao chúng ta có thể sống trọn vẹn trong từng phút giây. Đây là những điều mà không chỉ quý vị mà bản thân chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng các bậc tôn sư, các bậc Bồ Tát, các vị Phật trong cuộc đời này luôn luôn hướng đến. Thưa quý vị, nếu chúng ta đặt ra một cái câu hỏi rằng là từ khi mình sinh ra, từ khi mình lớn lên cho đến ngày nay, hoặc là từ khi mình đến với đạo Phật cho đến ngày nay, mình thử nghiệm lại mình đã sống nó được trọn vẹn và ý nghĩa chưa? Mình đã làm được gì cho mình? Mình đã làm được gì cho cha mẹ, anh em, con cái, cho mọi người, cho tất cả chúng sanh? Đây là những cái nỗi niềm thao thức, đây là những câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải đi đến. Nếu chúng ta nghĩ và thực hiện được một phần nào đó thôi, những cái ưu tư trăn trở đó, thì chúng ta rất xứng đáng, rất là hy hữu để hiện hữu trên cuộc đời này. Do đó, nhìn vào cái thực trạng của xã hội ngày nay, chúng ta có thể thấy cũng sống mấy mươi năm đó thôi, của một đời người thôi. Nhưng mà có biết bao nhiêu người đã làm được vô số điều ý nghĩa, vô số điều cao thượng, vô số điều lợi ích cho mình và nhau. Nhưng cũng biết, cũng trong cái khoảng thời gian đó của một cái người, có nhiều người phung phí cuộc đời mình, có nhiều người bán rẻ cuộc đời mình, có nhiều người xem thường cuộc đời mình. Để rồi năm tháng trôi qua, một kiếp người chìm trong cô đơn lạnh lẽo, không làm được gì cho bản thân và cho mọi người. Cho nên mình luôn luôn đến vấn đề đó, không phải để mà mình có khởi lên một cái tư tưởng tiêu cực, buồn phiền, chán nản, tuyệt vọng, nhưng mà để mình có một cái động lực, mình tìm ra một phương hướng, một lý tưởng sống, một cách thức mới để thay đổi. Xét về cái thực trạng của xã hội ngày nay, có rất nhiều người sống qua ngày đầu tháng, chuyện gì xảy ra đến đâu thì hay đến đó. Và đôi khi bởi vì chúng ta không sống trọn vẹn trong từng phút giây, ý nghĩa trong từng sát na cuộc đời của mình, cho nên chúng ta sống vội, sống nhanh, sống hấp hối, sống bệnh hoạn. Và chúng ta cứ mong làm sao mỗi ngày khi mặt trời mọc, làm sao mặt trời lặn nhanh đi, để cho tôi sống hết một cuộc đời. Và nhiều văn sĩ, nhạc sĩ người ta than vãn, người ta có vẻ tiêu cực, người ta có vẻ bi quan cái cuộc đời này quá. Ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn buồn phiền. Và chúng ta thấy được cái đó là một thực trạng rất đáng lo cho tất cả chúng ta. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta rất là may mắn, bởi vì chúng ta sinh ra được làm con người, được đầy đủ sáu căn, và đặc biệt chúng ta tiếp xúc với giáo lý chánh pháp của Đức Phật. Ngài chỉ ra cho chúng ta một lối sống vượt thoát lên tất cả những tiêu cực bi quan kiềm thế của cuộc đời, tìm một cái lẽ sống tích cực, an vui, hạnh phúc ngay trong cùng cùng của sanh tử này. Và do đó chúng ta ưu tư và chúng ta suy nghiệm về giáo lý của Đức Phật. Mục đích của giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Dạy chúng ta sống có an lạc, hạnh phúc, tự tại. Mà muốn có an lạc, hạnh phúc, tự tại trong cuộc đời này thì trước hết mình hãy xem thử từng giây phút mình sống như thế nào. Cho nên muốn có một cuộc đời hạnh phúc và thành công thì phải có một năm hạnh phúc và thành công. Muốn có một năm hạnh phúc thành công thì phải có một tháng hạnh phúc và thành công. Muốn có một tháng như thế thì phải có một ngày hạnh phúc và muốn có một ngày như thế thì xin thưa phải có một giờ, và muốn có một giờ để chúng ta sống hạnh phúc an lạc thì phải có một giây phút hạnh phúc an lạc. Đây là cái nguyên lý tương quan tất yếu trong cuộc sống này, và nói rất rõ ràng đối với cái lý tương quan tương nhiên trong đạo Phật của chúng ta. Để câu hỏi rằng vì sao chúng ta không sống trọn vẹn, không sử dụng cái quỹ thời gian của mình cho nó trọn vẹn và lợi ích nhất. Xin thưa, cái lý do đầu tiên mà chúng ta không thể sống trọn vẹn bởi vì mình không có ý thức được tầm quan trọng của việc phải sống trọn vẹn trong từng một giây. Mình cứ nghĩ rằng là những một tháng đó mình đi làm kiếm được bao nhiêu tiền, một tháng đó mình đầu tư kinh doanh được bao nhiêu cái lợi lộc, một tháng đó mình đã gom về được bao nhiêu cái sự thành công. Nhưng xin thưa rằng nếu chúng ta đặt trên cái tiêu chuẩn đó để mình tính theo một tháng về sự thành công trên phương diện vật chất thì chúng ta sẽ rất là lầm lạc, sẽ rất là sai lầm đối với cái vấn đề hạnh phúc của chúng ta. Do đó, vì chúng ta không có chánh kiến, vì chúng ta không có trí tuệ, vì chúng ta không có cái kiến thức của Phật pháp, cho nên chúng ta không nghĩ đến cái vấn đề ý thức được từng sát na, từng giây phút trôi qua trong cuộc đời của chúng ta. Thiền sư Haguin là ngài Bạch Ẩm Thiền Sư ở Nhật Bản. Ngài vừa là một vị thiền sư đại tài, cũng là một vị họa sĩ rất là tuyệt vời. Trong các bức tranh thiền của thiền sư Haguin có một cái bức tranh thiền rất là hay. Ngài vẽ ba cái con người mù Cái người mù thứ nhất á, là một tay cầm đôi dép, tay còn lại cầm cây gậy. Và ông ta mò mẫm đi trên một cái khúc cây. Cái cây này nó mọc ở trong rừng và nó hướng ra cái vực ở cuối cái đoạn cây này là cái vực thẳm. Thì cái người mù thứ nhất á, một tay cầm đôi dép, một tay cầm cây gậy đi trên cái cây cầu, cái cầu lửng. Trong cái tối qua tôi được kia. Rồi đến một cái người mù thứ hai khôn khéo hơn thì bắt cây gậy sau lưng của mình, cho nên một tay á là bị cái cây cầu đi, một tay cầm đôi dép và cây gậy thì bắt sau lưng của mình, cũng là người mù. Và cái người thứ ba đó khôn ngoan hơn nữa là bắt cây gậy ở sau lưng rồi móc cái đôi dép ở trên cây gậy đó, dùng còn vẹn hai tay của mình để bị vào cái cầu lửng đó để đi ra. Nhưng mà ba cái người mù này, có người dại, có người bình thường, có người khôn, nhưng mà cuối cùng cuối cái cây cầu lửng đó là gì? Đó là vực thẳm. Trong cuộc đời này chúng ta hơn thua với nhau, so đo với nhau, tranh đua với nhau, tôi khôn hơn, tôi thông minh hơn, tôi trí thức hơn, tôi giỏi giang hơn. Nhưng mà thực sự rằng chúng ta đều là những người mù. Thế dù khôn ngon hơn, rồi cuối cùng khi mà đi hết cái quãng đường đó, mình cũng tái sanh trở lại trong cái kiếp sanh tử luân. Cho nên quý vị thấy giống như ngày xưa mà Đức Khổng Tử dẫn các học trò của mình đi qua một cái khu rừng, thấy người ta chọn những cái cây thẳng mà đốt. Người ta đâu có chọn những cái cây mà nó cong, nó quẹo, nó bị hư, nó bị những cái mắc để mà đốt đâu. Chọn những cái cây nào thật tốt, thật to, thật thẳng, đốt. Một đoạn đi nữa, đi một đoạn nữa thì Đức Khổng Tử và các học trò của mình ghé vào trong nhà kia, thì chủ nhà mới tiếp đãi tiệc. Thì cái người đại tớ, cái người đầu bếp lên hỏi chủ nhà rằng: thưa ông, bây giờ mình bắt con gà nào để làm tiệc đãi khách? Thì ông chủ nói là chắc con gà nào không có biết gáy, con gà nào biết gáy nó thức thì mình, con gà nào không ngoan thì để lại, con gà nào không biết gáy thì làm. Cho nên sau khi mà gặp hai cái sự kiện đó thì các đệ tử mới hỏi Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử mới trả lời các đệ tử mình rằng: dài cũng chết, khôn cũng chết, biết là sao. Cho nên thực sự rằng là thưa quý vị, nếu chúng ta không có cái ánh sáng trí tuệ, không có chánh kiến trong cuộc đời này, chúng ta cứ mò mẫm trong cái bờ vực của sự để rồi những ngày tháng của mình nó trôi qua trong nặng nề, và cuối cùng chúng ta tay trắng vẫn còn trắng tay. Đến với cuộc đời này không mang được gì đem theo, chỉ mang được cái nghiệp thức nặng nề đọa đầy sự. Cho nên đó là lý do thứ nhất là chúng ta không có chánh kiến, không có trí tuệ, không có cái nhìn đúng về cái ý nghĩa của cuộc đời. Cho nên chúng ta sống nó nhanh quá, sống gấp gáp vội vàng quá, cho nên chúng ta không được gì cả. Lý do thứ hai mà chúng ta sống không có trọn vẹn trong từng phút giây là bởi vì tôi bị chúng ta bị cái nghiệp thức nặng nề, bị cái nghiệp chướng nó sâu xa. Nhiều khi mình muốn sống lắm nhưng mà cái tâm tham của mình đó, nó bắt mình đừng có sống như thế. Tại sao người ta cũng lừa lọc, người ta cũng ganh đua, người ta được lợi lộc mà mình sống trộn vẹn chi? Tại sao mình phải sống cho mình và người chi? Mình hãy theo với người ta. Cho nên đôi khi chúng ta có ý muốn, có thao thức, có ưu tư, nhưng mà nghiệp của mình nặng quá. Biết rằng về đây tu tập một ngày á, nó quý báu. Quý vị thử ý thức từ 8 giờ rưỡi sáng hôm nay cho đến bây giờ, nó trôi qua sao? Rất là nhanh. Mình biết rằng cái thời gian quý báu sống với tăng thân với đại chúng như thế này là hiếm lắm. Ở một cái xứ sở hiện đại như thế này, mình nhắc mình là ngày nay về đây phải tỉnh giác chánh niệm, đừng có mơ mộng, đừng có mắt nhắm mắt mở, đừng có đưa hồn mình lên chín tầng mây. Biết vậy, nhắc vậy, nhưng mà sao? Ngủ thì còn ngủ, tu thì còn tu. Cho nên cái nghiệp chướng của chúng ta nó nặng quá, nó cái nghiệp thức trụng tự xấu của chúng ta nó quá cho nên khiến cho chúng ta sống nó trôi qua và mình không còn nhận được. Cho nên đó là lý do thứ hai mà chúng ta không có sống trọn vẹn. Và lý do thứ ba sự gì chúng ta không sống trọn vẹn trong từng phút giây là bởi vì chúng ta sinh ra trong một cái môi trường, trong một cái thời đại cái minh hối nạn. Thời đại ngày nay người ta không đi nữa, thời đại ngày nay người ta làm gì? Chạy đua với nhau. Con người chạy đua với con người, gia đình chạy đua với gia đình, quốc gia chạy đua với quốc gia, để thắng lớn, để chứng tỏ mình là cái người mạnh mẽ, khôn ngoan, giàu có, quyền lực. Mình sống như một cái xã hội bây giờ, thưa quý vị, nhiều quý vị muốn sống chậm, sống nó tỉnh tài lắm, nhưng mà bước ra xã hội, trong một cái dòng xoáy như thế, mình là một cá thể nhỏ bé, mình là một giọt nước, làm sao thay đổi được dòng nước và đại dương. Cho nên mình phải buồn, phải bị cuốn theo cái dòng đời, cái cơn lốc xoáy của cuộc đời, của cái nền văn minh hiện đại này. Do đó, cái lý do thứ ba chúng ta không sống được trọn vẹn là bởi vì cái môi trường sống hiện nay nó vội vàng quá, nó nhanh nhẹn quá. Nhất là đối với các xã hội Tây Phương. Thì các vị ở đây cũng biết rằng mình đi đến đâu sao những cái trung tâm lớn của các thành phố Tây Phương, người ta đâu có đi đâu, người ta chạy đi thật là nhanh. Do đó, chính vì chúng ta sống vội như thế, cho nên chúng ta đã lãng quên đi ngày, tháng, năm và kiếp người của mình. Có một lần một pháp viên mới hỏi Đức Dalai Lama rằng, trong cuộc đời này, Ngài có chi niệm điều gì lớn lao nhiều nhất? Đức Dalai Lama trả lời, trong cuộc đời của tôi chi niệm nhiều nhất là về con người. Pháp viên hỏi tiếp rằng, vậy thì trong mỗi con người á, thì Ngài chiêm nghiệm cái điều gì nhiều nhất? Đức Dalai Lama trả lời, cái điều mà tôi chiêm nghiệm nhiều nhất, lo âu nhiều nhất của con người trong thời đại hiện nay là chưa sống mà đã chết. Thì phóng viên ngạc nhiên hỏi, tại sao Ngài nói rằng con người trong thời đại ngày nay, trong nền văn minh hiện đại chưa sống mà đã chết? Thì Đức Dalai Lama trả lời rằng là con người ta sống ở hiện tại, nghĩ đến tương lai. Đang làm việc này thì nghĩ đến việc khác. Đang ăn cơm là nghĩ đến lát nữa làm gì. Đang uống nước thì nghĩ đến lát nữa sẽ làm việc gì kế tiếp xảy ra. Tâm của mình ở hiện tại mà tâm của mình bỏ mặc nó, nghĩ đến tương lai. Khi tâm và tâm nó không tồn tại cùng một lúc với nhau thì đó không phải là sự sống. Đó là sự sống, đó là cái sống giả, cái sống ảo. Và khi tâm của mình đã bước đến một cái bước kế tiếp thì tâm của mình sao? Nó chạy bỏ xa. Con người ta cứ như thế. Như sống, như chưa bao giờ đã chết. Và khi người ta chết rồi mới thức tỉnh rằng, à, mình chưa bao giờ được sống. Quý vị thấy cái sự chiêm nghiệm, cái tư duy của các bậc cao tăng nắm tinh cái cuộc đời này, nhìn về tất cả xã hội chúng ta rất là sâu sắc. Cho nên thầy có thể có bài thơ vội rất là hay. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng xung hợp, vội chia xa, vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng tu mau để vội vàng. Vội sanh, vội tử, vội một đời, vội vàng xung hợp, vội buông nơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã trời. Vội. Chúng ta đến với cuộc đời này cũng vội. Vội đến, vội sau, vội đi. Vội nhàn nhòa, vội vàng xung hợp, vội chia xa. Mới quen với nhau vội nhớ, nhớ với nhau vội thương, thương với nhau vội đám cưới, đám cưới với nhau vội cãi lộn, cãi lộn với nhau vội ly dị, ly dị với nhau vội chia tài sản, chia tài sản nhau và tìm mối tình mới. Cái cuộc sống ngày nay nó là như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng cái cuộc sống vội vã đó, chúng ta sẽ đánh đổi những cái thất bại và chúng ta sẽ tiếp nhận những cái đau khổ của cuộc đời của mình. Một câu chuyện thật xảy ra tại Nhật Bản, đó là hai cha con của Nataka. Hai cha con này sống ở một vùng quê, làm cái nghề là trồng lúa mạch, trồng các cái loại thực phẩm. Và cứ mỗi cái mùa thu hoạch xong là trở lên thành phố Hiroshima để mà bán thực phẩm đó. Đường đi từ quê của hai cha con này đến thành phố Hiroshima mất 24 tiếng một ngày một đêm. Cái người cha đó thì chậm rãi, nhẹ nhàng, khoan thai từ tốn. Còn chàng con trai thì rất còn trẻ mà hấu hắng bốc đồng nốt nóc vội vã. Cho nên khi mà chắc một cái xe thực phẩm lên cái con bò con trâu rồi bắt đầu chở đi, thì đi trên đường đi ngang qua nhà của ông chú, thì ông bố mới bảo với con trai mình đã không ngang qua thì thôi, ngang qua thì mình ghé vô thăm chút. Anh con trai cầu nhọc: cha, mình đi sớm để mình đến sớm, mình đến sớm mình sẽ bán được giá cao mà mình sẽ về sớm cho nó khỏe. Ông cha nói rằng sắp phải có từng nghĩa con, lâu lắm rồi cha mới gặp chú, cho nên ghé vô thăm mất mấy tiếng đồng hồ. Đi một đoạn nữa qua cái ngã ba, một bên là con đường tắt mà không có cảnh đẹp, một bên là con đường vòng dài thôi, thì cái cảnh phía ở đó rất là đẹp, rất là nên thơ. Anh con trai thì muốn đi con đường tắt, ông cha thì nói: thiên nhiên đã ban tặng cho mình những cái đẹp, những cái vi diệu, những cái kỳ diệu như thế này, tại sao mình tầm thường? Quý vị ở đây, ở Vancouver này, cảnh đẹp có đi tham quan không? Quý vị không đi tham quan là phụ lòng của thiên nhiên, của đất trời, của đất nước này. Người ta thì từ xứ xa đến đây để du lịch, còn mình ở đây vật vã, bận rộn, chăm lo đủ thứ hết, không tận hưởng được những cái đẹp, cái hay mà vũ trụ thiên nhiên đã hiến tặng cho loài người. Cho nên cái ông cha thì sao đi đường vòng để tận hưởng dòng sông, con suối, bờ ruộng rồi nương khoai nhiều năm nay, mất mấy tiếng hồ nữa. Và đi qua cái con đường vòng đó thì đến một cái nhà người thân nữa. Anh con nói: thôi mình thức khuya mình đi cho đến kịp. Ông cha nói: thôi trời tối rồi, vô nhà người thân nghỉ lại đi, mất đêm. Tại vì anh con đâu có dám cãi lại cha, tuy là nó thực trong lòng, thực bội trong tâm, nhưng mà vẫn cắn răng thực hiện theo lời cha. Và trong cái nghỉ hôm đó thì sáng hôm sau thì bỗng nghe một tiếng nổ khá lớn, thì cứ tiếng tưởng rằng là tiếng mình nổ bông nổ gì đó thì biết. Đi một đoạn trên đường nữa, bỗng gặp một cái bác nông dân cũng chở thực phẩm đi bán thành phố, nhưng mà xe bị hư. Anh con trai nói: cha, mình đi lo đi đi. Ông cha nói: thấy người ta gặp nạn chẳng lẽ lại bỏ con mày. Cho nên ông cha dừng lại sửa giùm cái xe cho bác nông dân, bóng mấy tiếng đồng hồ nữa. Mãi đến chiều tối hôm sau, thay vì sáng sớm đến thì chiều tối hôm sau mới đặt chân đến đường thành phố Hiroshima. Và khi hai cha con đến đặt chân tại thành phố Hiroshima, thành phố này bị hai quả bom nguyên tử hạ xuống, không còn người sống sót. Lúc bây giờ người con mới ôm người cha: cha ơi, may mắn quá, hạnh phúc quá, nhờ cái tính cách của cha chậm rãi, nhẹ nhàng, khoan thai mà đã cứu cuộc đời của hai cha con mình. Quý vị, cuộc sống của chúng ta bây giờ cứ vội vã đông lắm, mới trồng cái gieo cái hạt giống ngày hôm qua, ngày nay muốn thu hoạch. Cho nên chính cái sự hiểu lầm, cái sự đông lắm đó, mình phải đánh đổi những cái hậu quả rất là đau buồn của cuộc đời chúng ta. Mà mình sống chậm lại, mình sống cách khoan thai thoải mái lại, thì mình sẽ đạt được bao nhiêu cái nguồn hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Do đó thì chúng ta phải thấy rằng mình phải thực hiện cái tư duy để làm sao chọn lối sống cho thích hợp. Chứ còn nếu như chúng ta thấy cuộc đời như thế, thấy thế gian như thế, thấy thế sự như thế, mình cứ cuốn theo chiều gió, thì một ngày nào mình cũng biến thành thế tục hóa, mình còn là Phật tử nữa. Có một sư cô của Việt Nam, cổ qua Mỹ của du lịch. Thì khi mà cổ qua Mỹ du lịch thì cổ mới ngồi cổ ngẫm nghĩ: sao cái xứ sở này cái gì cũng có vậy, nhà cửa cũng có, xe cộ cũng có, quần áo cũng có, thức ăn cũng có, tiền đô cũng có, thức gì cũng có. Cô ta mới ngồi suy nghĩ, cái người xứ phương Tây này cái gì cũng có, vậy họ có thiếu cái gì không? Họ có không có cái gì không? Một hôm thì cô ta ngồi chiêm nghiệm và cô ta ngộ ra. Cô ta ngộ ra một cái sự thật rằng là cái người phương Tây cái gì cũng có, nhưng họ thiếu một thứ vô cùng quan trọng. Mà thiếu cái đó thì họ có hạnh phúc được. Đối với mình thiếu gì? Đúng vậy, thiếu thời gian. Người ta có nhà không có thời gian để ở, bởi vì phải dành phần lớn thời gian ở công sở. Người ta có quần áo đẹp không có thời gian để mặc đi chơi. Người ta có xe nhưng mà cất ở trong gara có thời gian để mà chạy đi. Người ta có thức ăn ngon ở trong tủ lạnh không có thời gian để mà ăn. Cái gì cũng có nhưng thiếu một thứ cực kỳ quan trọng, đó là thiếu thời gian. Cho nên đó là một cái thực trạng, đó là một cái lý do mà chúng ta người con Phật không thể sống trọn vẹn trong đời này. Thưa quý vị, nếu như mình biết sống trọn vẹn trong từng phút giây thì cái đời sống này nó có quan trọng không? Nó có cần thiết không? Nó có ý nghĩa không? Xin thưa, cực kỳ quan trọng, cực kỳ ý nghĩa. Và cái tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn trong từng phút giây, cái tầm quan trọng đầu tiên á, nếu các vị sống trọn vẹn trong từng giây phút cuộc đời của mình, ấy là một cuộc sống viên mãn, một cuộc sống nó tràn đầy, tròn đầy. Và chúng ta sẽ tận dụng, tận hưởng và sử dụng được tất cả những cơ hội quý báu, không bỏ qua một cơ hội nào trong cuộc đời này cả. Khi chúng tôi học ở Ấn Độ, chúng tôi có viết thư lần đầu tiên mình qua Ấn Độ, thấy cuộc sống của người xứ Ấn, tiếp xúc với các vị cao tăng, đi đến các thánh tích của Phật giáo, chúng tôi viết một bức thư gửi về cho đi trưởng Thích Tự Trí Hải. Sau khi nhận bức thư của chúng tôi thì đi trường hồi âm bằng một bức thư khác. Trong đó có một cái câu mà chúng tôi nhớ hoài à. Đi trường viết như thế này: trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu điều thiêng liêng màu nhiệm đang hiện hữu trước mắt xung quanh ta. Vậy mà chúng ta thờ ơ, không chịu chiêm nghiệm cảm nhận nó, để rồi cuộc đời mình sống trong sự tiếc nuối buồn bã và đó. Cái câu nói nó quá đi. Nếu thực sự này á, quý vị sống trọn vẹn trong từng phút giây á, thì thấy cuộc đời này sao đáng yêu lắm, đáng sống lắm. Đây là một thế giới mà chúng ta có sứ mạng phải sống, phải giúp đỡ, phải chuyển hóa, phải thăng hoa, phải làm cho nó tươi đẹp hơn. Đó là đời sống của một người Bồ Tát, nó quan trọng vô cùng. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng được những cái gì nó tốt đẹp nhất, không bỏ lỡ cơ hội nào. Có một lần Đức Phật đi qua đến dòng sông Hằng giữa hai vương quốc Ma Kiệt Đà và Tỳ Xá Ly, thì cái anh mà chèo đò ở cái bến sông Hằng đó mới hỏi Đức Phật rằng ông có tiền không. Đức Phật mới trả lời cái người chèo đò này: tôi là người tu sĩ, đâu có tiền. Thì cái anh chèo đò nói rằng: ông không có tiền thì tôi không thể chở. Ai có tiền tôi mới chở. Đức Phật nói đến lần thứ ba thì cái người chèo đò này từ chối. Đức Phật vận thần thông từ bờ bên này bay trong tích tắc sang bờ bên kia, với cái thân tướng vàng rực uy nghiêm của một bậc giác ngộ toàn vẹn. Lúc bây giờ cái anh chèo đò tiếp tục mình đã bỏ lỡ một cơ hội để chở một bậc giải thoát qua bến sông này. Thì cả đêm đó anh về muốn được anh ấy nấy trong lòng. Sáng hôm sau anh đến anh phúc hội với đức vua Tần Bạc Tha La nước Ma Kiệt Đà. Vua nghe lời đó, nghe lời phúc hội của anh, cho nên sai người ra đón nhận trong roi và ra lệnh: từ nay về sau những người chèo đò qua sông hễ gặp một bậc tu sĩ tóc đi nâu sòng bóp áo vàng thì phải chở qua miễn phí, không được lấy tiền. Và cái người chèo đò đó tiếc nuối vì mình đã bỏ mất cơ hội đó, không bao giờ đến lần thứ hai. Quý vị thấy á, cái cơ hội cho chúng ta sống để làm điều phước thiện, để tu tập, xin thưa, mình cứ chiêm nghiệm và tư duy một điều này sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Đây không phải là một cái lời nói thừa thải, không phải là lời nói không thực tế, là nó rất thực. Quý vị cứ nghĩ rằng dám chắc rằng ngày mai mình còn đến đây để tu ngày nữa không? Bản thân chúng tôi cứ chiêm nghiệm rằng tối nay ngủ chưa biết ngày mai thức dậy hay không. Cái này không phải bi quan đâu, cái này là một cái tư tưởng rất là thực tế, vô thường tâm tập, không hẹn cùng người, một sát na qua chuyển qua người. Cho nên chúng ta có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều cái nhân duyên lý tưởng, nhưng mà chúng ta bỏ qua nhiều lắm, vượt qua tầm tay của chúng ta, bởi vì chúng ta đã không sống trọn vẹn từng. Và thưa quý vị, cái phần quan trọng thứ hai của việc sống trọn vẹn, nếu chúng ta biết sống trọn vẹn trong từng phút giây thì chúng ta đang sống với hạnh phúc đích thực. Còn chúng ta sống mà không để ý đến từng giây phút sát na của đời mình thì tất cả những hạnh phúc đó đều là hạnh phúc nào. Hạnh phúc của ngày hôm qua ư? Hạnh phúc của quá khứ ư? Đó là hạnh phúc đã chết. Hạnh phúc của ngày mai ư? Là hạnh phúc mộng, hạnh phúc ảo. Vậy thì hạnh phúc thực ở đâu? Ở ngay đây và bây giờ, ngay trong sát na này. Chứ rồi một sát na nó trôi qua rồi thì nó thuộc về quá khứ, mà sát na nó chưa đến thì sao? Cũng thuộc về tương lai. Một cái là đã chết, một cái là đã là mộng ảo. Vậy thì đích thực là cái ở hiện tại. Cho nên quý vị biết sống với từng sát na ở hiện tại đây thì chúng ta đang sống với cái hạnh phúc đích thực. Mà nếu như cái hạnh phúc đích thực đang hiện hữu mà mình không có biết chiêm nghiệm, không biết tận hưởng, không biết sống với nó thì muôn đời chúng ta sẽ không có hạnh phúc đích thực đâu. Sống với hạnh phúc ảo. Ở tỉnh An Huy, Trung Quốc có một cái anh thanh niên này. Chiều hôm đó anh ta đang sợ lái xe về nhà. Trên đường đi vào trời tối sầm, anh ta trong cái ánh đèn pha chiếu thấy một người phụ nữ đang bị tai nạn, máu chảy ra, vùng máu nằm trong vùng máu. Anh ta thấy cái hình ảnh đó, trong tâm anh ta khởi lên một suy nghĩ: bây giờ mình có nên dừng lại để mà cứu cái người đàn bà này hay không? Nếu như lỡ như mình cứu rồi người ta vu oan cho mình là kẻ gây ra tai nạn thì nguy hiểm lắm. Thôi, 304 cảnh đồ ra nhanh chạy về nhà. Anh ta chạy về nhà thì không thấy mẹ mình ở đâu hết. Nè, anh ta mới hỏi hàng xóm: mẹ tôi ở đâu? Hàng xóm mới nói rằng là buổi chiều mẹ anh có bị gì gấp lắm muốn gặp anh, cho nên mẹ đã lên sở tìm anh buổi chiều. Linh cảm có một điều gì đó bất an xảy ra, anh ta vội quay xe lại chạy lên hàng của mình. Trên đường quay lại hãng thì vẫn thấy cái người đàn bà đang nằm trên vũng máu, nằm bất động, vẫn còn nguyên nó. Và anh ta vội lao đến chiếc xe mình đến và mang cái đèn và chạy đến thì anh ta vô cùng đau khổ, bởi vì đó chính là mẹ. Và anh ta vội vã chạy xuống xe, bế người mẹ, ấm người mẹ lên, đưa lên xe và chạy đến bệnh viện để cấp cứu. Và khi xe chở người mẹ tới, vừa đến bệnh viện thì người mẹ tắt thở. Nếu như cái cơ hội, cái giây phút trước đó mà anh ta biết quý trọng, biết sống cho mọi người, cho một người xa lạ, thì anh ta sẽ không hối hận, ăn năn, đau khổ, tuyệt vọng suốt cả cuộc đời. Và từ đó anh ta đã sống trong đau khổ, chính mình ích kỷ quá, nhỏ nhen quá, để rồi hại chính cuộc đời mình. Cho nên đối với cái tầm quan trọng của cái đời sống trọn vẹn là giúp cho chúng ta sẽ có hạnh phúc đích thực. Mỗi giây phút chúng ta đang sống đây là mỗi giây phút mà chúng ta sẽ có hạnh phúc. Trong một buổi thiền trà kia, thì quý vị biết rằng trong buổi thiền trà thì có ba đối tượng: trà chủ, trà giả và trà khách. Trà chủ là cái vị mà tổ chức ra cái buổi thiền trà, trà giả là người pha trà, trà khách là người khách mời đến dùng trà. Thì trong buổi thiền trà thì mỗi người đều đứng lên phát biểu cái cảm tưởng của mình như thế nào trong buổi thiền trà này. Thì đến cái vị trà giả là cái vị mà pha trà cho đại chúng uống á, đứng lên phát biểu: hôm nay con được sư phụ giao cho con pha trà cho sư phụ và đại chúng uống, và con đã thấy cái nhiệm vụ con làm rất là tốt đẹp, chu đáo, hoàn thành. Vị ấy ngồi xuống. Thì khi mà cái vị trà giả, vị giả đệ tử ngồi xuống tâm, thì cái vị hòa thượng thiền sư mới bảo với vị trà giả rằng là: con nói đúng, chưa có hay. Nếu nói hay con phải nói như thế này: hôm nay con được pha trà cho sư phụ và đại chúng uống, đó không phải là trách nhiệm mà đó là niềm hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta nếu chúng ta thấy mọi hành động, mọi việc làm, mọi sự cống hiến trong cuộc đời của mình không phải là trách nhiệm, không phải là gánh nặng, không phải là cái gì đó bổn phận mà là niềm hạnh phúc, thì cả cuộc đời chúng ta, mỗi giây phút của mình sao tràn ngập niềm phúc. Quý vị được phân công nấu ăn à, đó là một hạnh phúc cho con. Sư phụ giao cho con hạnh phúc để con được nấu ăn cho đại chúng. Sư phụ giao cho con rửa chén à, đó, rửa chén là một niềm hạnh phúc cho con. Con được lên chánh điện tụng kinh à, tụng kinh là một niềm hạnh phúc cho con. Nhắc cử nhắc học, mọi việc làm của chúng ta trong đạo tràng, nơi chùa chiền, trong đại chúng đều là nguồn hạnh phúc. Ở đó chứ ở đâu? Nếu bây giờ quý vị cầu tìm hạnh phúc ở cõi Tây Phương tịnh độ, Đông Phương dược sư, mà bây giờ chúng ta sống trong đau khổ, thì xin thưa không thể nào vãng sanh được đâu. Nếu bây giờ mình sống tu mà cứ đau khổ hoài, thì làm sao về Tây Phương được? Nhân và quả không tương xứng, không thể nào được đâu. Quý vị hãy thấy rằng mỗi giây phút chúng ta sống đúng chánh pháp, phục vụ cho tha nhân, vì mọi người, sống trọn vẹn với trái tim, về tâm nguyện của mình, ấy là những giây phút xứng đáng trọn vẹn ý nghĩa mà. Ánh cơm cũng hạnh phúc, thiền hành cũng hạnh phúc, tụng kinh cũng hạnh phúc, lạy sáng cũng hạnh phúc, quay kinh cũng hạnh phúc, pha trà cũng hạnh phúc, rửa chén cũng hạnh phúc, vào nhà vệ sinh trong mùi cúng. Tất cả 24 tiếng đồng hồ của chúng ta ngủ hay thức đều là sống trong hạnh phúc đích. Cho nên thưa quý vị, cái điều này chúng ta nghĩ quý Phật tử chúng ta có thể thực hiện được, và ai cũng có thể chí nhiệm được cái điều đó. Tầm quan trọng thứ ba của một đời sống tích cực, một đời sống trọn vẹn, đó là chúng ta sống với cái thực chứ không sống với cái giả. Sống với cái giây phút hiện tại đây là chúng ta đang sống với cái gì? Quý vị thấy cái bánh xe không? Bánh xe nó lăn. Cái chu vi của bánh xe nó rất là lớn. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất của bánh xe đó là gì? Đó là điểm tiếp xúc của bánh xe với cái mặt đất. Đó là giây phút hiện tại. Đó là cái giây phút hiện hữu đang trước mặt. Nếu chúng ta muốn bánh xe cuộc đời của mình lăn về cõi hạnh phúc và an lạc, về thế giới của chư Phật bất tử, thì chúng ta phải chú ý đến cái điểm đó. Người thế gian nhìn bánh xe cái nhìn xung quanh không ạ, nhìn trên không chỉ nhìn dưới, nhưng mà cái điểm tiếp xúc của bánh xe với mái tóc là cái điểm quan trọng để hướng cái bánh xe nó đi đâu. Chúng ta chịu chú ý, đó là giây phút hiện tại, đó là sống trọn vẹn với giây phút hướng bánh xe cuộc đời. Do đó, nếu chúng ta sống với cái giây phút hiện tại ở đây, thì chúng ta đi vào không bị vô thường chi phối, đi vào khổ chấp thường, không bị sanh tử chi phối, đi vào khỏi bất tử, không bị sanh diệt chi phối, đi vào khỏi bất sanh bất diệt. Cho nên tầm quan trọng. Như vậy vấn đề ở đây là chúng ta làm sao sống với trọn vẹn trong từng phục giác. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu một số vấn đề liên quan, thì bây giờ cái quan trọng là làm sao sống trọn vẹn trong từng phút giây. Xin thưa rằng, để sống trọn vẹn trong từng phút giây, thì yếu tố đầu tiên đối với mỗi chúng ta là chúng ta phải biết quý trọng thời gian. Chúng ta phải ý thức được rằng thời gian rất là quý báu, bởi vì một giây phút trôi qua tìm lại sẽ không bao giờ. Chúng ta ý thức quý trọng thời gian để thấy được giá trị của giáo lý gì? Giáo lý vô thường của cuộc sống. Đối với người thế gian á, thì người ta thấy sự vô thường thì người ta sợ lắm, người ta rất né, người ta lắm đi, người ta muốn chấp nhận cái sự thật đó. Nhưng mà đối với người tu chúng ta đó, thấy cái dòng vô thường nó trôi qua một cách nhanh lẹ, cái dòng thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, thì chúng ta thấy nó màu nhiệm vô cùng, nó hay vô cùng, và chúng ta thấy trong cái niềm vui và hạnh phúc, chứ không thấy trong sự tuyệt vọng và bi quan. Bởi vì sao? Sự quan niệm về vô thường của cuộc đời này đối với người Phật tử chúng ta không phải thấy vô thường trong từng chu kỳ, tức là cuộc đời người. Vô thường trong cái sự sanh diệt, tức là từng một thời gian, mà chúng ta phải thấy vô thường ở cấp độ sâu nữa, là vô thường trong từng gì, trong từng sát na. Cứ chiêm nghiệm cái sự vô thường trong từng sát na đó thì chúng ta mới không bao giờ phung phí thời gian làm những chuyện gì nó không lợi ích. Thời gian quý, vậy thì thời gian đấy gọi là ngắn ngủi, thì mình phải dành cái thời gian đó làm cái việc gì ý nghĩa quan trọng hơn. Ở Tây Tạng có một vị lạc ma, ngài nhập thất ở trong cái hang núi tu. Mỗi buổi sáng thì ngài xuống dưới phố nơi dân chúng ở để phát thực về dùng cho ngày này. Sáng hôm đó vị lạc ma này, cao tăng này đi ra khỏi cái hang động, thì trước cái hang động của ngài, cửa hang động có một cái bụi cây gai, thì chẳng may cái đi áo của ngài đó, khi bước ra khỏi hang động đi áo bước vào một bụi gai, móc vào bụi gai, thì ngài mới xoay trở lại, ngài gỡ cái áo của ngài ra, và trong tâm của ngài khởi lên một ý suy nghĩ rằng là nó vướng víu như thế này thôi, mình chặt đi chứ để mai mình bước ra nó cũng vướng, mốt mình bước ra nó cũng vướng, thôi tốt hơn để khỏi tiếp tục nữa, chặt nó đi. Thì khi mà ngài khởi lên ý niệm là chặt bụi gai đó, thì một ý niệm khởi lên thứ hai, vô thường. Lỡ như mình tìm cái cây rửa, cái dao mình chặt bụi gai này, trong lúc tìm cái cây rửa, cái dao đó mình chết làm sao? Tu chưa có xong, chưa có chứng, chưa có thành đạt gì hết, thôi bụi gai mình kệ nó, lo quá cái sự vô thường, quá nhiều cái vô thường trong từng sát na, cho nên bị ai mới gỡ cái áo mình ra xuống dưới phố pháp thực, rồi quán chiếu cái đề mục tu tập về sự vô thường. Khi mà pháp thực xong, bị ai trở về lại cái hang động của mình, bước vào cửa hang động, cái áo nó vướng lòng nữa. Lúc bây giờ cái lý trí của ngài, cái ý muốn của ngài mà kể lên, bây giờ quyết tâm chạy. Nhưng mà cái ý niệm nó khởi lên thì ý niệm thứ hai nó khởi lên ngay lúc đó, lỡ đang chạy mình chết thì sao? Thôi lo tu đi, kệ nó. Vì ấy khéo léo gỡ áo mình ra và vào trong động tu tiếp. Một thời gian sau, vị ấy đã chứng ngộ đại tu Phật Mahamudra của Pháp Mật Tông. Và sau này khi vị ấy đi thuyết giảng, đi độ sách giáo bó, ngài mới kể lại câu chuyện đó, và ngài nói rằng nếu như giây phút đó mà thầy đi tìm cái phương tiện để chặt bụi gai đó, thì thầy sẽ không chứng ngộ và thành tựu như ngày này. Vì cái sự quán niệm về sự vô thường trong từng sát na, trong từng cái khoảnh khắc cuộc đời của mình nó rất quan trọng. Bởi vì sao chúng ta không có sống trọn vẹn? Bởi vì mình thấy vô thường trong cuộc đời người. Mình mới nói rằng, mình cứ nghĩ rằng tôi 50 tuổi, 60 tuổi mới già, tôi 70 tuổi, 90 tuổi mới chết, tôi đâu có chết liền đâu, tôi còn trẻ như ta, tôi nghèo đói đâu, tài sản của tôi bỏ trong cặp cao mấy triệu đô, làm sao nghèo được. Nhưng mà thưa quý vị, cái vô thường trong cuộc đời này nó xoay chuyển nhanh lắm. Đang giàu như thế rồi nghèo, đang trẻ như thế rồi già đó, đang khỏe như thế, rồi bệnh đó đang sống mạnh khỏe như thế, rồi ra đi mất.
Nhanh lắm.
Và chúng ta thấy cái bài học của vị Lạc Ma Thế Tạng các vấn này là chúng ta gặp nhiều bụi gai, chúng ta đừng có chấp cứ, đừng có bi lụy, đừng có than vãn bụi gai đó. Bởi vì sao? Mình sống trong cái thế giới ta bà này gặp nhiều bụi gai lắm. Vợ là một bụi gai, con là một bụi gai, hàng xóm là một bụi gai, bạn đồng tu là một bụi gai, bước ra bên ngoài mọi đạo là một bụi gai. Thế gian này chặt bụi gai này, bụi gai chặt mọc lên. Như vậy cái công việc của mình đến thế gian này cứ đi chặt bụi gai không hay sao? Không, không phải là chuyện của mình trở ngại những cái mâu thuẫn, những cái trở lực trong cuộc sống là điều bất yếu vốn dĩ, là một chân lý trong cuộc đời này. Con mình ư, chồng mình ư, họ có những khiếm khuyết, họ có những cái trở ngại trên đường tu của mình, đó là vấn đề riêng của mình. Mình đừng buồn, mình đừng bi lụy, mình đừng bước bận, để rồi chúng ta bị bước vào biết bao nhiêu bụi gai, đường đi của mình không đến đích. Vượt lên trên tất cả những chướng ngại, những chốc gai, những sỏi đá của cuộc đời để tìm đến cái bến bờ. Đó là cái con đường của các bậc chân tu cao hơn của các vị thánh. Cho nên cái điều đầu tiên để chúng ta sống trọn vẹn trong từng phút giây, thưa quý vị, ngày cũng như đêm, ngủ cũng như thức, chúng ta phải quán chiếu về sự nhanh nhẹn của sự vô thường đó, sự nhanh chóng của thời gian đó, để chúng ta chọn một cách sống làm cho nó ý nghĩa trọn vẹn nhất. Yếu tố thứ hai để cho chúng ta sống trọn vẹn trong từng phút giây là chúng ta phải sống bằng tâm chân thật, sống giản đơn, sống không cầu kỳ, không hình thức, càng đơn giản chừng nào, càng chân thành chân thật chừng nào, chúng ta càng trọn vẹn trong từng phút giây. Nhiều khi chúng ta cứ lo những cái chuyện đau đau, đến những cái chuyện quan trọng lại không còn thời gian. Chẳng hạn như chúng ta sắp xếp để về đây để khóa tu, mình tối đó mình ngủ, mình cứ nghĩ ngày mai là cái áo trang là nào, kiểu Đài Loan hay Hàn Quốc, kiểu Việt Nam hay là kiểu của tàu, nhiều áo quá lắm, không biết ngày mai mình mang đôi dép nào, mặc áo nào, mang túi sách nào, nhiều thứ quá. Cái gì quan trọng là mình ngủ một giấc cho khỏe, mình chuẩn bị thành cái cần thiết để về dự khóa tu. Chứ đâu phải mình đến đây để mà mình làm những chuyện đó. Cho nên cái quan trọng là mình phải hướng đến, còn những cái phụ, cái đặc biệt thì mình hãy đơn giản quá. Càng đơn giản, càng nhẹ nhàng, càng mộc mạc, càng giản dị thì chúng ta cuộc sống nó càng trọn vẹn, có nhiều thời gian cho mình. Và chúng ta sống thật như thế thì mọi thứ trong cuộc sống này nó sẽ tốt đẹp đối với chúng ta. Cho nên đối với mỗi một thánh, mỗi giây phút, mỗi thời gian trôi qua là thời gian thành tâm, thời gian để quán chiếu, thời gian để tu tập, thời gian để làm bước, thời gian để tạo công. Còn đối với người vô minh mà phu chúng ta, mỗi thời gian là vô vua thì phi tội lỗi kết nghiệp mạnh thêm. Cái sự đối lập trái nghịch của chúng ta đối với các bậc thánh trong cuộc đời này. Cho nên làm cái gì chúng ta hãy làm bằng trái tim chân thật, một cách chân thành, không cầu kỳ, không cầu bề, không khoe khoang, không hình thức bên ngoài. Còn chúng ta làm với một cái sự mong cầu hay là một cái gì đó nó không thật. Chẳng hạn như chúng ta cúng dường giả, quý vị biết cúng dường giả không? Quý vị biết làm phước giả không? Làm phước giả là ví dụ như mình đi bố thí làm từ thiện xong, bắt đầu nghe mấy người kia chê mình, mấy mình không có cảm thấy mình giận. Mình lẫy là buồn, tại vì mình đem đồ đến cho người ta chứ đâu phải người ta tìm đến bên mình. Bây giờ người ta nhận cái nhiệm vụ của chúng ta là gì, cho đi. Còn người ta nhận rồi người ta làm hay sao là chuyện của người ta. Cũng như mình cúng dường ngôi chùa đó, vị thầy đó, mình chỉ biết rằng đây là cái bộ phận, đây là một cái việc gieo phước trong cái ruộng phước điền. Còn ngôi chùa đó thì thầy đó như thế nào đó là chuyện riêng. Ở Bến Tre có bà Phật tử, bà đến đi làm kia thấy một vài vị thầy trẻ với về nhận chùa, cái chùa đó chùa tập tôi nghèo khổ lắm, thì thấy tội quá cho nên bảo với các bồ đề tâm, con phát tâm sẽ cúng dường cho thầy xây mới toàn bộ mọi thứ con ơi. Bây giờ chùa thầy còn nghèo quá cho nên trước mắt là con cho chở một số chén bát của muộn bàn ghế và những cái vật dụng cần thiết để thầy cứ nhớ con tu. Trong thời gian này thầy đi xin giấy phép làm cái thủ tục mọi thứ đi, rồi khi nào có là con sẽ gửi tiền toàn bộ thầy đi để con xây ra. Khoảng một tháng sau, một hôm bà đến thăm thầy trụ trì trễ, thì thấy thầy trụ trì đóng cửa trong phòng, bà gõ cửa thầy không có mở cửa. Lúc bây giờ bồ đề tâm của bà lặng xuống, bồ đề gan nổi, bà gọi một chiếc xe rất lớn chở hết tất cả những đồ đạc, chén muỗng, bát đĩa, bùng chiếu, gói gì hồi xưa tôi cúng cho chùa này chở về nhà, không cúng cho thầy thầy nữa. Và nói đến cái việc xây chùa xưa như xưa rồi, diễm ơn. Và không biết vì sao thầy trụ trì không ra tiếng bà mà bà đổi cơn ban phần một thầy, đánh mất đi cái tâm nguyện cao thượng ban đầu của một người con, đánh đổi bằng cái sự giận của thầy. Mình đâu có biết rằng thầy ông đang bệnh nằm trong đó, hoặc là ông có vấn đề gì riêng của ông, mà mình cúng cho ngôi chùa này để xây là vì Phật pháp chứ đâu phải vì ông thầy. Chúng ta hãy nghĩ đến những cái gì nó cao thượng hơn, cái gì nó sâu xa hơn, chúng ta nghĩ cạn lắm. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm cho người đó thì người đó phải biết ơn, mà chúng ta không phải không chịu nhìn lại rằng cái ơn của mình thọ nhận từ người đó còn lớn gấp trăm ngàn lần cái điều mình làm cho. Có khi người ta làm cho mình, người ta đâu có nói đâu, bồ nhậu lạnh lẽ lắm. Mà chúng ta làm một điều gì chúng ta cứ kể công, chúng ta cứ đo đạt, chúng ta cứ mạnh đề như thế làm cho chúng ta không thật. Đó là bộ thế không thật, cũng dùng không thật. Cho nên nếu cuộc sống chúng ta sống chân thật với mọi người, với mọi loài, với mọi nhân viên trong cuộc sống này, và chúng ta cuộc sống bình dị đơn giản hay mạnh đề không thật, đấy là một đời sống biết quý trọng trọn vẹn. Yếu tố thứ ba để cho chúng ta sống trọn vẹn trong từng phút giây, xin thưa quý vị, là chúng ta nên sống chậm lại, không quá nhanh, không quá hối hả. Càng nhanh càng hối hả thì chúng ta càng rước lấy sự thất vọng và khổ đau. Có nhiều Phật tử nói rằng thưa rằng bây giờ xã hội nhanh như thế, kinh doanh địa ốc nhanh như thế, mình mà chậm một bước, mình chậm một giây là mình bỏ một cơ hội, người ta sẽ chậm tới ngay. Cuộc sống trong cái thế giới bên mình hiện tại có nó dành dự cấu xé tranh nhau từng giây từng phút là kiểu con sống chậm, cái con kiệt quá, con phá sản quá. Và trong một cái công sở, dù mình làm dây chuyền cũng vậy, người ta làm nhanh mình phải làm nhanh, mình làm chậm là bị đuổi việc. Vậy thì làm sao mà kiểu con sống chậm được? Thưa quý vị, có hai loại sống chậm: sống chậm về thân vật chất, sống chậm về tâm tưởng. Có thể rằng cái đời sống vật chất của chúng ta trong một guồng máy, trong một xã hội mình phải lao theo, mình không tránh được, nhưng cái quan trọng là tâm của mình phải chậm. Mà Đức Phật dùng cái thuật ngữ là biết dừng lại, nghĩa là gì? Đối với những cái tương quan nhân quả trong cuộc đời này đừng có nóng vội. Sao con mới tu mà con chưa có sẽ thảo anh? Con tu khi đây mà con chưa thấy chứng ngộ gì hết, con chưa thấy Phật, con chưa thấy cảnh giới Tây Phương gì. Đó phải tùy theo thiện căn phước đức nhân duyên, chứ đâu phải một số một điều mà có được đâu. Quý vị biết trong cái sự tương quan nhân quả, yếu tố duyên nó rất quan trọng. Nếu đầy đủ nhân đầy đủ duyên thì quả sẽ tới. Cho nên chúng ta đừng có quá nóng vội trong cái đời sống tu tập, trong cái việc làm phước, trong sự tương quan nhân quả. Hãy cứ làm đi rồi kết quả sẽ đến, hãy cứ gieo đi thì quả sẽ thành. Cho nên chúng ta không có nóng vội, không có nhanh chóng là đặc biệt là trên cái phương diện tinh thần, mà đạo Phật dạy chúng ta phải biết đủ, biết dừng lại, biết vừa phải trong những cái đòi hỏi để thỏa mãn cho cái tâm tham, trong những cái tư hệ để thỏa mãn cho cái tâm sân, trong những cái tìm cầu thỏa mãn cho cái tâm si của mình. Nhưng mà đối với những cái pháp ô nhiễm, những cái vướng bận phiền não, chúng ta phải biết dừng lại, không chạy theo nó nữa. Càng chạy theo là chúng ta càng sống vội lại bên trong. Cho nên ở đây á, cái vấn đề sống vội là chúng ta sống chậm trong cái sự tương quan của nhân quả, trong các cái tương hệ trong cuộc sống. Thân của mình chậm được thì tốt, và tâm của mình chậm lại thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Thực sự rằng á, chúng ta thấy thực nếu như mình trong thế giới quay cuồng hối hả như thế này, mình chọn cho mình một cái lối sống nó chậm rãi, nó nhẹ nhàng, rất là khó. Nhưng mà khó mà làm được, mới là giỏi. Cho nên quý vị thấy, không phải đợi cho đến ngày nay đâu, cái thời của Đức Phật cũng vậy. Quý vị biết, ngày xưa Đức Phật đi khắp thực, đi thuyết pháp, đi độ sanh. Các nhà ngoại đạo thì tranh nhau để mà làm những cái việc gì để trả lời lộc cho họ. Nhưng mà Đức Phật thì từng bước nhẹ nhàng hơn. Rất là thoải mái, không có gì lo âu cả. Cho nên trong cái cuộc sống này chúng ta tập một nhịp sống tùy theo cái điều kiện, cái khả năng và nhân duyên chúng ta, chậm về thân, chậm về vật chất, chậm về tinh thần và những cái đòi hỏi mong muốn. Cho nên cái đời sống hiểu dục tri túc giúp chúng ta sẽ biết dừng lại đúng lúc, sống vừa phải, và mình sẽ không có mong cầu để cho chúng ta cứ ăn. Thực sự nếu chúng ta biết đủ thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, mà chúng ta không biết đủ thì cái đôi chân của chúng ta bao giờ dừng lại đó. Mong muốn những cái gì nó xa xôi, những cái gì nó ở trước mắt của tôi, đó là cái yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư để làm để cho chúng ta sống trọn vẹn trong từng phút giây, thì xin thưa rằng chúng ta phải sống làm sao trong mỗi giây phút này của đời mình có một sự đạo gọi là sự chánh niệm, sự tỉnh giác trong từng phút giây. Nghĩa là mình phải nhận diện tất cả mọi thứ trong cuộc đời này bằng cái sự nhẹ nhàng trong từng giây phút đang diễn ra đây. Nếu chúng ta sống trong từng giây phút mà trọn vẹn thì mình cảm nhận được biết bao nhiêu cái sự vi diệu màu nhiệm đang hiện hữu trong cuộc đời tôi. Ở Nhật Bản, thế kỷ thứ 13, có một vị thánh tăng tên là Nhập Liên Thánh Nhân. Ngài Nhập Liên Thánh Nhân, ngài rất là ngộ. Ngài thấy người Phật tử như tăng, như ni thường niệm danh hiệu Phật mà không niệm danh hiệu Pháp. Cho nên ngài chuyên tu về Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa. Thì thay vì niệm danh hiệu Phật thì ngài chỉ niệm là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Trung. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Trung. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng là Nhật Bản có những cái cơn hạn hán xảy ra, bất mùa đói khát, mưa không có. Thì chính quyền của Nhật Hoàng lúc bây giờ rất là bối rối, không biết làm gì cho dân chúng. Mới giờ đến ngày ngài thiết lập một cái hương án, ngài niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Trung. Niệm một thời gian, bỗng nhiên mưa hao hạt xuống, mưa đổ xuống cách rất là mạnh mẽ và cái cơn hạn hán trôi qua. Đến nỗi mà rồi đến khi mà quân của Mông Cổ đem những chiếc thuyền qua đỉnh sông đường Nhật Bản, lúc bấy giờ thì cái quân sự của Nhật Bản kiệt quệ và yếu mạnh và sắp bị mất nước. Cho nên rằng là mới thỉnh ngài Nhập Liên ra, ngài Nhập Liên cũng thiết một cái hương án ngay bà điện, ngài cái niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa. Thì bỗng nhiên những cái cơn sóng dữ nó đánh những cái chiếc thuyền của quân Mông Cổ, quân Mông Cổ tự động rút. Thực sự rằng đối với ngài Nhập Liên hay là đối với tất cả chúng ta, nếu trong từng giây phút mình sống trọn vẹn, mình tu tập một cách gia tâm, một cách mạnh mẽ vào từng cái câu danh hiệu Phật, từng cái danh hiệu của đề kinh, từng cái đề mục tu tập, thì nó trở thành những cái sự thần thông vi diệu màu nhiệm trong cuộc đời này. Cho nên đó, khi mà chúng ta sống như thế thì chúng ta sẽ có một cái gì đó nó rất là thành công và an lạc trong cuộc đời này. Có một hôm ngài Adam thưa với Đức Phật rằng và Đức Thế Tôn, ngài có thể kể cho con nghe Đức Phật Tỳ Bà Ni trong thời quá khứ đi phát triển như thế nào không? Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, bảy đời Phật quá khứ đi phát triển như thế nào không? Đức Phật mới kêu ngài Adam, Đức Phật bảo đi phát triển đi. Ngài Adam tỉnh ra ô mình là đi phát triển. Cái việc khắc thực là cái việc cần thiết quan trọng trước mắt chúng ta, mà cứ tìm hiểu Phật quá khứ khắc thực sao. Nếu mình bây giờ mà Đức Phật kể hoặc từ Phật Tỳ Bà Ni cho đến Phật Ca Diếp khắc thực sao, chắc ngài A Nan xỉu tại chỗ. Cái bụng mình có thì làm sao nghe mắt mình đang nói á, là xử lý cái việc trước mắt giải quyết à, cho nên mình cứ đi khắc thực cho nó no rồi về muốn hỏi gì hỏi. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề Đức Phật nhắc cho ngài A Nan hãy an trú trong giây phút để sống một cách là trọn vẹn tỉnh thức về những cái điều đang diễn ra trong giây phút, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc trọn vẹn tích cực và sự mầu nhiệm trong cuộc sống. Vấn đề thứ 4 thứ 5, để cho chúng ta sống trọn vẹn trong từng phút giây thì chúng ta phải cố gắng làm sao cuộc sống này đừng nghĩ đến bản thân, hãy nghĩ đến tha nhân, đến mọi người, tập một đời sống phụng sự yếu nhân cho mọi người. Đó là một đời sống cao thượng và bất tử. Còn sống với bản ngã, với bản thân, với cái tư kỷ của mình thì đời sống nó nhỏ bé, đời sống đó nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Cho nên khi chúng ta ý thức để tập đời sống trọn vẹn trong từng phút giây thì có cái gì hay nhất, tốt nhất, đẹp nhất, ý nghĩa nhất thì sao? Bây giờ sao? Chia sẻ đi, hiến tặng đi. Ở Nhật Bản có một vị niệm sư tên là Suzuki. Ngài xuất gia năm 30 tuổi và đến năm 70 tuổi ngài viên tịch. Trong giây phút hấp hối thì đệ tử của ngài mới thưa rằng: thưa sư phụ có cái điều gì để di chúc lại cho chúng con, dặn dò những cái điều gì quan trọng nhất để lại cho chúng con hay không, trăn trối điều gì hay không? Thì lúc bây giờ Suzuki 70 tuổi rồi, ông mới mở mắt ra, ông gõ cái đầu của ông đệ tử: người mất hết quá, người ngu si quá, người sống với ta mà người không hiểu ta. Từ khi ta liễu ngộ Phật pháp, ta phát tâm xuất gia trong 40 năm qua, ngày nào có cái điều gì hay, ngày nào có điều gì quý ta chia sẻ ngay, ta đợi đến ngày mai thôi. Những cái lời ghi chúc tốt đẹp của ta, những lời tranh nói cuối cùng của ta, những kinh nghiệm sống của ta suốt 40 năm qua ta đã chia sẻ hết cho các con rồi, bây giờ hãy để ta đi bắt trọn vẹn. Nhiều khi chúng ta sống ở đây cái dấu kèm cái gì mình có tài năng, có cái gì nó quý giá cứ giấu để rồi mai mốt cái giây phút hấp hối mất tiếp, ồ sao mình chưa truyền nghề cho ai, chết như thế này đụng nó bị mai một đi, bảo à. Cho nên thật sự này thưa quý vị, chúng ta ý thức được muốn sống trọn vẹn trong từng phút giây có cái gì hay, có cái gì đẹp, có cái gì vui không, hãy hiến tặng chia sẻ. Đừng có bo gì cho mình. Ngày hôm nay chúng ta cứ tâm niệm rằng ngày hôm nay mình không thể hiến tặng chia sẻ cho nhau, đâu chắc gì ngày mai mình còn cơ hội để gặp và chia sẻ. Cơ hội đó đã trôi qua rồi, lỡ một mai mình thức dậy không được sáng suốt, không được tinh mẫn, không được khỏe khắn như thế này, làm sao mình chia sẻ được? Cho nên cái đời sống của các vị cao tăng chúng ta thấy rất là hay. Ở Canada có một nhà văn người Canada gốc Hoa, cũng là một dân nhân thành đạt. Ông có viết một cái bức thư gửi cho hai đứa con gái của ông. Bức thư đó nói về một đêm được sống với Đức Dalai Lama ở trong cái cung của ngài ở tại Dharamsala. Ông kể rằng hôm đó Đức Dalai Lama cho ông một đặc ân, và ông đã sống buổi chiều hôm đó, tối hôm đó cho đến sáng hôm sau với Đức Dalai Lama. Và ông đã cảm nhận được mình sống với đời sống của một vị thánh tăng, với một cái thời khóa biểu của một vị cao tăng, mình học được vô số điều kỳ. Khi mà đêm đó đến ngủ thì Đức Dalai Lama ngủ trong phòng và cho ông một cái chỗ ngủ rất là tươm tất. Và bởi vì ông quý trọng từng phút giây khi sống với bậc thánh tăng, cho nên ông ngủ rất là ít, rất là sâu, rất là khỏe. Sáng dậy ông dậy rất là sớm, đúng 3:30 thì Đức Dalai Lama thức dậy. Ngài bắt đầu thức dậy xong, ngài lạy Phật. Ngài lạy Phật xong, ngài đi ra ngồi tập thể dục. Tập thể dục xong, ngài đi bắt bộ. Đi bắt bộ xong, cô ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền xong, rồi bắt đầu ngài xem một vài cái trang kinh. Trang kinh xong, rồi bắt đầu ngài ăn sáng. Và cái việc làm của ngài nó thiết cao, nó liên tục, và trong trạng thái điều hòa cả về cái đời sống nội tâm lẫn về đời sống ngoại tâm. Và từ trong vài tiếng đồng hồ sống với một cái vị cao tăng như thế, thì biết tôi xem ông đã viết một bức thư về kể cho hai con đứa con gái của mình. Ông học được nhiều cái bài học. Bài học thứ nhất trong những cái giờ phút sống với một vị cao tăng như thế, đó là bài học về sự bền bỉ, về sự kiên trì. Ngài sáng nào cũng lạy Phật, cũng tụng kinh, cũng xem kinh, cũng tọa thiền, cũng đi bắt bộ, cũng tập thể dục. Cái sinh hoạt của ngài lặp lại như thế suốt mấy chục năm qua, bền bỉ, kiên trì, không bao giờ mòn. Nếu chúng ta cứ bị cái sự lười biếng giả đại mà mình bỏ qua những cơ hội quý báu, thì chúng ta rất là uổng tiếc. Cho nên bài học thứ nhất là sự bền bỉ, kiên trì. Bài học thứ hai đó là một cái thói quen tốt. Tập cho mình một cái thói quen tốt khi sống trong cuộc đời này. Làm những điều gì lợi ích cho mình và người. Từ bỏ đi những cái gì ích kỷ, mặc cả, riêng rẽ, cá nhân của mình. Thói quen tốt nào của người khác mình thấy tốt, mình nên học và áp dụng. Là một cái kinh nghiệm sống, một cái sở trường sống trong cuộc đời. Bài học thứ ba đó là chúng ta biết chấp nhận và biết hoan hỷ với những gì đang có trong hoàn cảnh đó. Cho nên biết hoan hỷ và chấp nhận cuộc sống này cũng là một nghề nghiệp sống để cho chúng ta sống trọn vẹn. Và bài học thứ tư là khi sống trong cuộc đời này, mọi hành động suy nghĩ trong sự thanh thản hồn nhiên trong trạng. Và cái bức thư đó nó rất là nổi tiếng. Thành ra đó, chúng ta thấy nếu như chúng ta sống trong cuộc sống này, thời gian của cuộc đời người thì ngắn ngủi, không bao lâu, cơ hội cho chúng ta để làm điều lợi ích cho tha nhân không có nhiều, thì xin thưa tất cả các vị, nếu như có thể làm được điều gì trong ngày hôm nay, thì chúng ta hãy làm tròn tấm lòng bằng tất cả trái tim, với tất cả tâm nguyện tốt đẹp, với sự cầu nguyện thành kính, với tất cả sự cung kính của mình đối với mọi người, thì xin thưa rằng chúng ta đã sống trọn vẹn. Và nếu như chúng ta đã sống trọn vẹn như thế, thì khi sống tràn ngập niềm hạnh phúc. Lỡ như vô thường nó xảy đến một cách đột ngột, cũng mỉm cười ra đi. Tại sao có nhiều người ra đi vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn luyến tiếc, vẫn còn vương vấn, vẫn còn sầu khổ, vẫn còn ưu tư, vẫn còn mờ mịt? Bởi vì họ đã không sống trọn vẹn trong từng giây phút. Xin thưa sự thật rằng nếu chúng ta đã sống trong từng giây phút, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, thì chúng ta đã nói những điều gì cần nói, chia sẻ những gì cần chia sẻ, cho đi những gì cần phải cho, và mang đến yêu thương những gì cần. Thì như thế, cho dù vô thường đến, mình có buồn không? Thì mình sống thấy ý nghĩa rồi, cho nên hạnh phúc mỉm cười với chúng ta khi sanh cũng như khi tử. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó tạo nên một cái hạnh phúc rất lớn cho tất cả chúng ta. Và khi mình sống trọn vẹn trong từng phút giây như thế, cuộc sống của mình đã trở nên một cái gì đó thiêng liêng bất tử, nắm vô hạn trong bàn tay nhỏ bé, thấy bình an trong khoảnh khắc phù du. Cho nên đó, khi chúng ta chiêm nghiệm về vấn đề này thì mong rằng quý Phật tử chúng ta, mọi người chúng ta phải cố gắng làm sao tập cho mình một cái cuộc sống, một cái tư duy, một cái lối sống, một cái sự học hỏi, để khi mình đi qua cái cuộc đời này, mọi bước chân của chúng ta mang đến sự bình yên, an lạc, hạnh phúc cho mọi người. Mọi việc làm của chúng ta không phải làm bằng đôi tay, mà làm bằng khối óc và trái tim, gửi trong đó tất cả những tâm tư tôn kính, cung kính, gửi trong đó tất cả những tinh hoa trí tuệ của mình vào trong từng việc làm, trong từng cái cách hành xử đó, thì xin thưa rằng chúng ta đã sống, đã hiện hữu trong cuộc đời này đầy tập ý nghĩa. Và như thế thì cái cuộc sống của chúng ta quá đi mà. Cho nên cái vấn đề này hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử, để mong rằng tất cả chúng ta hãy cố gắng làm sao đã có nhân duyên đến với Phật pháp, đã có nhân duyên sống cộng nghiệp chung với nhau trong một quốc độ, trong một cái cộng đồng, trong một cái mái nhà chung của Phật pháp, thì nếu có điều gì tốt đẹp nhất, hay nhất, ý nghĩa nhất, chúng ta hãy cứ san sẻ cho nhau, nâng niu cho nhau, hiến tặng cho nhau, bởi vì chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Kính chúc quý vị trọn vẹn niềm an lạc trong mọi người.
Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính ngưỡng bạch thượng tọa Thượng Đồng Hạ Thành. Kính thưa chư tôn đức tăng ni Phật tử, các tổ vinh dự cho chúng con được lắng nghe giáo pháp của thượng tọa, những lời dạy vô cùng sâu sắc về sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, thật là kế hợp với giáo lý của Đức Thế Tôn, và đặc biệt rất là phù hợp với căn cơ của những người chúng con đang sống trong thành phố bận rộn ở tây phương thế này. Chúng con vô cùng tri ân giáo pháp của thượng tọa, và chúng con vô cùng khát khao được ngày mai thượng tọa từ bi ban thêm pháp cho chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Và giờ đây chúng con xin cung kính thượng tọa cùng đại chúng, tất cả đại chúng đứng lên để cùng chắp tay tiễn thượng tọa về nghỉ. Trước hết là mình hồi hướng nguyện đem trong đức này Thank you.
vị có thấy ngài thượng tọa thuyết pháp hay không ạ? Hay không ạ? Vỗ tay lớn lên ạ. Kính thưa quý vị, ngày mai thượng tọa đồng hành sẽ giảng vào lúc 14 giờ, tức là 2 giờ chiều. Quý vị cố gắng đi để lắng nghe.